Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 5018 ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc.
Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ.
Giúp trẻ tư duy sáng tạo qua chủ đề các bài giảng là một trong những nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Thanh thiếu nhi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 5018 ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện bệnh lở mồm long móng đang xảy ra tại một số tỉnh, trong đó có Bắc Cạn, Lạng Sơn là hai tỉnh giáp ranh với Thái Nguyên. Thời điểm này, thời tiết khí hậu bắt đầu thay đổi bất lợi, mưa rét làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, khiến các loại mầm bệnh có điều kiện tồn tại, phát tán rộng. Việc mua bán vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc gia tăng vào dịp cuối năm, do vậy nguy cơ tái bùng phát dịch lở mồm long móng là rất cao. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dịch bệnh để người dân chủ động phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch ngay khi mới xảy ra, chuẩn bị đầy đủ vaccine hóa chất khử trùng tiêu độc, phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Sở Tài chính chủ trì tham mưu cấp đầy đủ kinh phí đảm bảo cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh động vật năm 2020.
Chiều ngày 2 tháng 12, Đảng bộ phường Tân Thành long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 3 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. Trong đó, hai đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và một đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết, đợt 7 tháng 11, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 310 đảng viên được nhận huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng. Đây là những cá nhân tiêu biểu kiên trung với Đảng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong cuộc sống đời thường hay trong công tác xã hội, các đảng viên luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Tân Thành ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chiều 2 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cho các đồng chí lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên cụm khối thi đua thuộc thành phố. Tại hội nghị, các học viên được lãnh đạo ban thi đua khen thưởng tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trong công tác thi đua khen thưởng, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý công tác này. Ngoài ra, với tinh thần thẳng thắn dân chủ, các học viên cũng đã trao đổi thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Với những kiến thức được trang bị, giúp các học viên nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh hoạt, hợp lý, hiệu quả nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, phát huy và làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của cán bộ trong công tác thi đua khen thưởng, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.
Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên cũng tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao mặt bằng và khởi công các công trình đúng tiến độ. Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã thực hiện công tác thống kê kiểm điểm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 91 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích trên 4,16 ha đất thuộc 10 dự án. Tổng số tiền bồi thường là trên 51 tỷ đồng. Nhìn chung, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định, do đó đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án khu dân cư để thu tiền sử dụng đất, chủ động ra soát, phối hợp với các chủ đầu tư, giải quyết những tồn tại trong công tác này để đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn.
Nhằm giúp đỡ hội viên khuyết tật có điều kiện di chuyển thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà vừa tổ chức trao 13 chiếc xe lăn cho hội viên phụ nữ trên địa bàn. Được biết, số xe lăn này do Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên tài trợ với trị giá gần 30 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà hiện có gần 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội cơ sở. Những năm qua, hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cả vật chất lẫn tinh thần cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm hội xây dựng nguồn quỹ trên 10 triệu đồng để thăm tặng quà và hỗ trợ hội viên, con hội viên nghèo vươn lên trong học tập. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, động viên người khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chị Lưu Lan xin chào tất cả các em Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ là những phần tin liên quan đến các buổi học ngoại khóa, từ đó giúp các bạn nhỏ hình thành thói quen tư duy sáng tạo. Đầu tiên, chị muốn giới thiệu tới tất cả các em Thanh Thiếu Nhi về một ý tưởng sáng tạo của em Vũ Quỳnh Anh, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên, thông qua bài thuyết trình về tái chế chai lọ, biến những chai lọ vô tri vô giác trở thành những đồ vật trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe nhé!
Xin chào tất cả các bạn Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên. Mình tên là Quỳnh Anh, học sinh lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một ý tưởng sáng tạo, dù không phải là mới, nhưng mình thấy rất hay và ý nghĩa. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh như chúng mình, các bạn biết không, những chiếc chai lọ bằng thủy tinh hay nhựa cứng dùng để đựng rượu, nước trái cây, nước ngọt, sau khi dùng xong nếu bỏ đi thì thật là phí. Tại sao không nghĩ sẽ tái chế chúng thành những món đồ trang trí nhà handmade nhỉ? Mỗi chai lọ có hình dáng và màu sắc khác nhau sẽ làm cho căn nhà đẹp và phong cách hơn. Không gian sống của bạn sẽ bừng lên nếu bạn sáng tạo đồ trang trí từ chai lọ cũ. Nếu sở hữu những chiếc chai màu sắc và độc đáo, bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành phụ kiện trang trí đẹp mắt trên bàn tiệc hay bàn ăn. Bản thân, những chiếc chai này vốn đã rất đẹp nên chỉ cần thêm một vài bông hoa tươi cũng đủ để làm bàn ăn tối trong nhà trở nên lung linh, lãng mạn hơn. Một điểm cộng nữa của chai thủy tinh là bạn có thể tái sử dụng nhiều lần, kết hợp chai thủy tinh với keo sữa, dây thừng, ri băng, một chút hoa cỏ khô, cúc áo sẽ rất thích hợp khi đặt ở trên những chiếc tủ kính trang trọng, phòng khách hay cửa sổ. Không ai nghĩ nó đã từng là một món đồ xấu xí bị bỏ đi cả. Cầu kỳ thêm chút nữa, bạn có thể sơn màu đẹp lung linh cho những chiếc chai lọ hoa tươi tắn này. Bạn có thể thêm một bộ đèn nháy với nhiều màu sắc vào trong chai trang trí phòng khách của bạn sẽ trở nên lung linh hơn. Thêm một chút khéo tay nhấn nhá thành những mảnh màu hay tự tay vẽ trang trí các họa tiết thành quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Việc tái chế chai lọ cũ không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội để bạn thể hiện sự khéo tay, trang trí nhà cửa thật đẹp và xinh xắn. Thực sự để trang trí nhà đẹp không khó đâu mà lại rất đơn giản nữa. Hãy tận dụng những chiếc chai lọ bỏ đi để tái chế chúng thành những món đồ gia dụng trang trí nhà cửa nhé. Phần thuyết trình của mình đến đây là hết rồi. Hy vọng qua phần thuyết trình của mình bạn sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích trong việc tái chế các chai lọ làm cuộc sống của mình thêm đặc sắc, rực rỡ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Các bạn nhỏ ơi, phần thuyết trình của bạn Quỳnh Anh thật sự rất ý nghĩa phải không nào? Không chỉ các bạn tiểu học có nhiều ý tưởng sáng tạo hay đâu, chị còn biết rằng các em nhỏ đang theo học tại trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng được các cô giáo tận tình hướng dẫn làm nhiều đồ trang trí rất bắt mắt. Và sau đây chúng ta cùng đến với lớp học 5-6 tuổi của trường mầm non 19 tháng 5 để xem các bạn nhỏ đã làm được những gì nào.
Các con ơi, chúng mình có biết bàn tay chúng mình có thể vẽ lên những cái gì nhỉ?
Con công
này, ngoài con công thì chúng mình thử xòe bàn tay ra xem.
Tiết học của cô và trò lớp 5D, lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên càng trở nên sôi động, hấp dẫn. Không chỉ bởi phương pháp giảng bài gần gũi, mà còn bởi chủ đề bài giảng gắn với cuộc sống thực tiễn hàng ngày, các em được thấy, được chứng kiến. Trao đổi với cô giáo Ma Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên được biết. Bắt đầu từ đầu các năm học, giáo viên các lớp mẫu giáo lớn đã chủ động xây dựng kế hoạch bài giảng theo từng chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông thường mỗi năm, các em sẽ được học từ 10 đến 15 chủ đề khác nhau, trong đó hướng trọng tâm và tư duy sáng tạo cho từng trẻ. Cô Yến cho biết thêm.
Các hoạt động của trẻ thì đều được gắn với sự sáng tạo của trẻ. Ví dụ như là chủ đề bản thân, từ những đôi bàn tay trẻ nhỏ có thể sáng tạo nên rất là nhiều các con vật ngộ nghĩnh khác nhau như là con công, hay là con sư. Thông qua những hoạt động sáng tạo đó thì các cô đều phát hiện ra mỗi trẻ có một năng khiếu riêng và mỗi trẻ đều có một sự sáng tạo riêng, không trẻ nào giống trẻ nào.
Quan sát của nhóm phóng viên, các học tập của trẻ cũng được các cô trang trí theo đúng chủ đề đã được học. Hình các loại hoa quả, các con vật ngộ nghĩnh với đủ sắc màu tươi tắn được trang trí trông thật bắt mắt. Từ những nguyên liệu đơn giản như lá cây, chai lọ, ống mút bằng nhựa, cô và trò đã cùng tạo ra những sản phẩm như bình hoa, con trâu, con bò. Hay đơn giản, chỉ từ bàn tay nhỏ xinh xòe 5 ngón, áp lên mặt giấy, các em nhỏ thỏa thích vẽ thành các đường cong mềm mại, uyển chuyển, thậm chí vẽ thành hình các con vật vô cùng đáng yêu. Em Dương Quang Lâm, học sinh lớp 5D chia sẻ.
Ở nước các cô dạy con là con chuồn chuồn, làm con trâu, từng lá cây, xếp cốt chữ cái.
Thế sau khi về nhà con có làm lại như thế được không?
Con có ạ.
Con còn sử dụng bàn tay của con để làm gì nhỉ?
Là con câu, con khổng long, cành cây ạ.
Con có thích thú với các hoạt động mà cô giáo dạy ở lớp không?
Con có ạ.
Hầu hết nhiều bậc phụ huynh cho rằng tư duy sáng tạo của các con là do năng khiếu trời cho. Tuy nhiên trên thực tế, sự sáng tạo của trẻ bắt nguồn từ phương pháp tư duy và giải quyết tình huống, yếu tố hoàn toàn có thể đạt được thông qua rèn luyện. Để rèn luyện tư duy sáng tạo cho trẻ, các giáo viên nhà trường đã áp dụng rất nhiều phương pháp quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, như cho trẻ làm quen với âm nhạc, tiếp xúc với hội họa, v.v. Qua đó, trẻ được tự do sáng tạo những sản phẩm của riêng mình, được tự do suy nghĩ, đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào. Giáo viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và tham gia cùng trẻ. Bằng cách này, trẻ được phát huy tối đa năng lực, tư duy sáng tạo, trở nên chủ động trong quá trình học và hình thành niềm hứng khởi học tập lâu dài, không chỉ ở nhà trường mà cả về nhà cũng tích cực học tập và sáng tạo hơn với những bài giảng của cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Hậu, một phụ huynh học sinh chia sẻ.
Tôi thấy là con tiếp từ các cô rất là tốt ạ. Về cái khả năng sáng tạo là cũng đã biết ghép những hình lá cây thành hình con trâu, rồi đã biết nhặt sỏi đá để sáng tạo hình rất là sinh động.
Bên cạnh các chủ đề bài giảng, năm học 2019-2020, Ban giám hiệu trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên còn phối hợp với Trung tâm Đào tạo Quốc tế Zenit đưa bộ môn tiếng Anh vào giảng dạy nhằm giúp trẻ làm quen với loại hình ngôn ngữ mới. Phương pháp này bước đầu đã mang lại hiệu quả thực tế rất tốt trong việc rèn luyện phản xạ và phát triển tư duy cho trẻ. Qua gần một tháng theo học, các em không chỉ phản ứng nhanh với các phương diện toán học mà còn rèn luyện não bộ, ứng biến kịp thời với ngôn ngữ, giúp tăng tốc độ phản xạ, sự nhạy bén, tăng tính chủ động và năng động cho trẻ. Cô giáo Trần Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với từng chủ đề thì giáo viên lại đưa ra những ý tưởng gắn với các kế hoạch chủ đề đã được thực hiện, đồng thời cũng gần gũi với trẻ, kích thích sự sáng tạo và khả năng tư duy ở trẻ. Ví dụ như việc tổ chức ngày Tết Trung Thu thì ở các lớp, các cô đã tổ chức cho các bé thi làm đèn lồng sáng tạo, hay là qua ngày lễ hội Halloween thì các cô đã cho trẻ được làm các trang phục thời trang từ các nguyên vật liệu phế thải. Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo này thì đã giúp trẻ hứng thú hơn, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất.
Có thể nói, mọi đứa trẻ sinh ra đều giàu trí tưởng tượng và sáng tạo. Nhưng năng lực này sẽ bị hạn chế nếu trẻ không có được môi trường phát triển phù hợp để kích hoạt tư duy và giải phóng năng lượng sáng tạo của bản thân. Do đó, trẻ cần có sự động viên và hỗ trợ kịp thời từ cha mẹ cùng một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, nơi tư duy sáng tạo của con sẽ được vun vén tốt nhất để bận mầm mạnh mẽ trong tương lai. Hy vọng rằng với việc chú trọng dạy học nhằm phát triển khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, chất lượng giáo dục toàn diện của trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên sẽ ngày càng được khẳng định, góp phần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên. Các em thanh thiếu nhi thân mến, sở hữu thành tích đáng kể trong phong trào hiến máu tình nguyện với gần 20 lần cho đi, sinh viên Nguyễn Xuân Ngữ, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên vẫn hết sức khiêm tốn khi cho rằng đó là hành động từ tâm mà ai cũng có thể làm được. Chính vì luôn tâm niệm những giọt máu đào cho đi là còn mãi, anh trở thành một trong những tấm gương đoàn viên thanh niên điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu nhân đạo của nhà trường hiện nay. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tâm niệm, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp mà ai cũng có thể làm được, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học Y Dược Thái Nguyên, anh Đặng Xuân Ngữ, sinh năm 1996, đến từ thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã luôn tiên phong tích cực tham gia vào các phong trào hiến máu tình nguyện do tỉnh đoàn Thái Nguyên và nhà trường phát động, trở thành thành viên tích cực ban vận động hiến máu nhân đạo của trường. Nhớ lại những lần đầu mới tham gia phong trào, anh Ngữ chia sẻ, mình làm cán bộ đoàn, đi vận động người ta hiến máu mà mình không tham gia thì không thể thuyết phục được ai. Với lại, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về những vấn đề liên quan đến huyết học và hiến máu. Anh Ngữ chia sẻ thêm.
Trên cương vị của chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của nhà trường, em thấy rằng là bản thân mình phải là làm gương để cho tất cả các bạn tình nguyện viên noi theo. Em sẽ cố gắng đem lại nhiều điều ý nghĩa hơn nữa tới những người bệnh. Không chỉ giọt máu của em mà em sẽ vận động người dân xung quanh trường, các bạn sinh viên trong và ngoài trường đi tham gia hiến máu. Bởi vì với em là sống đâu chỉ nhận cho riêng mình.
Từ năm 2015 cho đến nay, năm học nào anh Ngữ cũng tham gia hiến máu ít nhất từ 3 lần trở lên. Qua trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện gần 20 lần, trong đó có 12 lần hiến máu toàn phần và 5 lần hiến máu cấp cứu, hiến máu tiểu cầu máy. Bản thân anh Ngữ đã vận động được khoảng 700 lượt người hiến máu tình nguyện, bao gồm cả hiến máu cấp cứu. Cùng với việc tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, anh còn tích cực vận động những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Nhận xét về Ngữ, sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, lớp bác sĩ đa khoa K51E, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ.
Anh thì là một người rất là nhiệt tình, mặc dù bận việc học nhưng mà trong các buổi vận động hiến máu thì anh vẫn đến xem bọn em là đi như thế nào. Anh vẫn nắm được tình hình là hôm nay bao nhiêu thành viên đi vận động hoặc là những bạn nào không đi vận động. Em cũng rất là mong sau khi ra trường thì anh có được một công việc tốt, có thể dồn hết sức trẻ của mình cho công việc, sẽ làm một bác sĩ tốt để có một sự thành công cho tương lai.
Trong vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, Đặng Xuân Ngữ luôn trăn trở trong việc duy trì hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ. Để câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả, anh đã tham mưu với đoàn trường tổ chức kêu gọi vận động đoàn viên, sinh viên toàn trường tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức như gửi thư ngỏ đến sinh viên, tổ chức từng nhóm nhỏ tới các lớp học, ký túc xá nhà trường để tuyên truyền vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo, phổ biến các quy định về hiến máu, giúp mọi người hiểu rõ việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhờ vậy, số lượng tình nguyện viên trong trường tham gia hiến máu và số lần tham gia hiến máu ngày càng tăng. Đến nay, sau 11 năm hoạt động, câu lạc bộ do anh chủ nhiệm đã có trên 300 thành viên là sinh viên, đoàn viên thanh niên nhà trường và gần 200 cộng tác viên tham gia. Những thành viên cộng tác viên đã trở thành những ngân hàng máu sống, sẵn sàng tiếp máu cho người bệnh mỗi khi cần. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng với đoàn trường tổ chức từ 4 đến 6 đợt hiến máu, trung bình mỗi đợt thu được từ 400 đến 600 đơn vị máu. Anh Nguyễn Quang Đông, bí thư đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Bạn Ngữ là một người mà rất là cố gắng, đến từ một tỉnh vùng cao, nhưng mà trong công việc học tập, trong tất cả các cái hoạt động phong trào của đoàn thanh niên, hội sinh viên trường, trong cái phong trào vận động hiến máu, đấy, thì Ngữ là một cá nhân rất tích cực, có cái sự lan tỏa, thu hút các bạn sinh viên khác đến với các hoạt động. Tôi tin tưởng rằng là Ngữ sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đưa câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của trường Đại học Y Dược là một trong những câu lạc bộ hàng đầu, không những của Thái Nguyên mà của cả nước trong cái phong trào hiến máu nhân đạo hiện nay.
Tuy mới gặp và quen anh tại buổi tham gia hiến máu tình nguyện hồi tháng 11 vừa qua, nhưng điều khiến tôi ấn tượng mãi về anh chính là câu nói chan chứa cảm xúc mãnh liệt và tự hào khi anh tâm sự. Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa, vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi cảm thấy rất xúc động. Chắc chắn trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiều năm liên tục cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, anh Đặng Xuân Ngữ đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên thanh niên noi theo. Sự nhiệt tình năng nổ tích cực của anh đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Và anh luôn xứng đáng với những phần thưởng cao quý. Đó là những bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương do Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao tặng.
Các em ơi, thời lượng dành cho chuyên mục Thanh Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên đến đây là hết rồi. Chị hy vọng những nội dung trong chuyên mục sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về hoạt động sáng tạo cũng như tinh thần tương thân tương ái của các bạn cùng trang lứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những chuyên mục này lần sau nhé!
cho ngày hàng và thăng lối, đừng viết cho nhanh rồi quên viết lối. Hộp viết phải luôn ngăn nắp con gạch, nhưng trang tập phải giữ cho chân tình. Tập tính kiên trì và luôn chú ý, ngồi khép đôi chân và lưng phải thẳng, đèn trắng phải luôn chiếu sáng trên bàn, bút ta phải cầm bằng ba ngón tay, chưa lung lay từng nét đứng, nắng nó thêm cho từng nét cong, những nét xiên và nét móc, cố gắng nhìn để không viết sai, cứ siêng năng ngồi tập mãi.
Báo về việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giới tính nữ, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, trình độ chuyên môn trung cấp y. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công an, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ, xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. A. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. B. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên, liên hệ trực ban để được hướng dẫn. C. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo: 1. Bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân, có công chứng. 2. Bản sao sổ hộ khẩu, có công chứng. 3. Bản sao học bạ, trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng, chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 4. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên. 5. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Bốn ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đề nghị các đồng chí quan tâm, phối hợp thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
mãng đâu rồi, đang lúc quan trọng siêu ưu đãi mới đây đã ta ra hơi, không cần lo ngại tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tay wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký dung lượng lớn, giá cước rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.